chúng ta sang bài thứ 6, nói về những gương mẫu đức tin. Những gương mẫu đức tin ở trong Cựu Ước, những điển hình về đức tin trong Cựu Ước cũng như ở trong Tân Ước. Đây phải nói là những cái điển hình mà tất cả chúng ta phải học hỏi nhé, về niềm tin của các vị thánh ở trong Cựu Ước cũng như các vị thánh ở trong Tân Ước. Trước hết chúng ta thấy ở trong Cựu Ước có một số tấm gương sáng chói về niềm tin. Đầu tiên chúng ta nói về ông Noe. Chúng ta biết trong cái thời ông Noe thì chúng biết là dân chúng phạm tội khủng khiếp, các bạn không? Thế giới lúc đó phạm tội khủng khiếp, phạm tội nhiều đến nỗi mà Thiên Chúa đã phải ngán ngẫm mà nói thế này nè: ta hối tiếc vì đã dựng nên con người. Tức là Chúa nói là trước đây Chúa dựng nên con người với một cái ước muốn rằng con người sẽ sống tốt, các bạn không? Để được hạnh phúc bên Chúa, các bạn không? Mà chúng ta thấy làm sao? Ngay từ đầu Adam, Eva, phải không? Hai nguyên tổ đã lỗi phạm, phải không? Bất tuân, và đã đưa mình đến chỗ chết, như con cái cháu chắt đưa đến chỗ chết, đúng không? Rồi sau đó con người cứ thế phạm tội, cho hai anh em Cain, Abel, phải không? Hai anh em ruột đầu tiên đã giết nhau rồi. Thì cái chuyện ngày hôm nay người ta giết nhau, phải không? Cũng là chuyện thường thôi. Hai anh em ruột đầu tiên trong lịch sử đã bắt đầu giết nhau rồi, đã ganh tị nhau, các bạn, đã giết nhau rồi. Và rồi sau đó con người cứ thế, thế hệ này qua thế hệ khác, các bạn, sống tội lỗi một cách gọi là khủng khiếp. Đến nỗi Kinh Thánh nói rằng người ta phạm tội ngút trời là vậy, cái tội nó như bốc khói lên trời. Cho nên Thiên Chúa lúc đó người thấy người ta phạm tội quá đi, thì Ngài làm một cái gọi là cái cuộc thanh tẩy, các bạn. Còn liều thuốc sổ đó là cái gì? Ngài định sẽ cho một trận đại hồng thủy nha, xảy đến để mà tiêu diệt con người. Thì Thiên Chúa nói cái điều đó với ai? Nói với ông Noe, các bạn không? Ngài nói ông Noe hãy đóng một con tàu lớn nha, đóng thật chắc chắn một tàu lớn nha, để đến ngày nào đó đại hồng thủy mà xảy ra đó, thì ông và gia đình ông và một số những con vật được lựa chọn sẽ vào trong con tàu đó để sẽ được cứu nha, còn tất cả những người khác còn lại sẽ bị tiêu diệt hết. Thế thì ông Noe đương nhiên là tin lời Chúa, phải không? Tin chứ. Cho nên ông bắt đầu đóng con tàu. Thì đương nhiên dân chúng khi ông thấy đóng con tàu thế, con tàu một to mà khác thường như thế, họ hỏi ông đóng làm cái gì vậy, ông đánh cá đâu vậy? Ông bảo tôi không đánh cá mà đóng con tàu này đợi vì sắp sửa có đại hồng thủy. Thì dĩ nhiên là không tin, các bạn, không tin. Ai họ chế chứ, ồ ông đồ ông ngu, làm gì có chuyện đó, bảo làm gì có chuyện đại hồng thủy. Họ chê ông ta, họ mà cười nhạo ông ta, cho đó là cái chuyện ảo tưởng, và tiếp họ cứ tiếp tục ăn chơi bình thường, ăn chơi trác táng bình thường nhé. Mà trong cái đó ông Noe mặc dù biết là dân chúng phản đối và dân chúng chỉ trích, phản đối gọi là chê mình là đồ ngu rồi thế này thế kia, mà ông vẫn tin tưởng nhá, vẫn cứ ngày đêm đóng con tàu đó đúng như lời Chúa đã phán nhá. Và cuối cùng thì chúng ta sao? Ngày mà Thiên Chúa định, các bạn, thì trong Kinh Thánh nói rằng Chúa cho mưa như trút nước trong vòng 40 ngày đêm nhá, mưa như trút nước vậy. Và cuối cùng cả trái đất bị ngập nhá, các bạn, bị lụt. Tất cả mọi người, bọn sinh vật đều chết hết, trừ có gia đình ông Noe nhá, và những con vật mà Chúa đã bảo là hãy chọn mỗi một thứ, giống mà một cặp nhá, một trống một mái, một đực một cái để đem vào con tàu đó để cứu. Còn tất cả đều bị nước lũ nhá, nước lụt đại hồng thủy tiêu diệt hết. Thì đấy, trong một cái hoàn cảnh mà không ai tin mình nhá, ai cũng chế nhạo mình là đồ ngu, là đồ hoang tưởng, các bạn, ông Noe vẫn tin lời Chúa. Đấy, chúng ta thấy một cái niềm tin như thế không phải là dễ đâu. Thì mọi người cùng tin cả thì nó dễ, các bạn, đấy, cả mọi người không ai tin cả, có mỗi mình tin vào lời Chúa thôi. Thì đó làm cả một cái sự thách thức rất lớn nhá, phải có niềm tin vững mạnh như thế nào ông Noe mới trụ lại được trong suốt thời gian mà ông chuẩn bị con tàu như thế. Rồi kế đó cái gương sáng nữa là ông Abraham. Chúng ta biết ông Abraham là tổ phụ của dân tộc Do Thái nhá. Ông đang sống rất là hạnh phúc ở đất quê hương của mình nhá, với tất cả bao nhiêu đàn gia súc, bao nhiêu súc vật, tài sản của cái này. Thiên Chúa hiện đấy mà nói rằng người hãy bỏ lại tất cả những tài sản đó và đi đến một nơi vô định ta sẽ chỉ cho ngươi. Chúng ta cứ tưởng tượng bỏ tất cả tài sản đang có, nhà cửa ruộng bến, đi một nơi vô định không biết mình đi đâu. Và khi mình biết được điều còn đỡ, vào biết là mình sắp phải đi Mỹ này hay đi Âu Châu vào thì nó đỡ, đây không biết đi đâu. Thì đương nhiên ta tưởng tượng mình là con người là trước một cái phán quyết như thế của Thiên Chúa, họ phải hoang mang chứ, có bảo họ phải hoang mang. Thế nhưng ông Abraham không hoang mang, không do dự nha. Kinh Thánh nói là ông Noe ngay lập tức nha, bỏ lại tất cả tài sản của mình nha, và đi theo lệnh của Chúa. Có thể nói là nhắm mắt mà đi nha, Chúa bảo đi đâu thì đi đấy, không biết là mình sẽ đi đâu. Thì đấy, phải có một cái đức tin như thế nào nha, ông mới dám can đảm mà bỏ lại tất cả cái tài sản cả đời mình đã vất vả mà thu vén được, các bạn. Và đó mới là chỉ một lần thử thách thôi. Sau này chúng ta thấy Chúa còn thử thách ông một cái lần nữa mà phải nói là khủng khiếp hơn nữa. Đó làm sao? Sau khi ông Abraham đã gần 100 tuổi, các bạn không? Rồi bà Sarah vừa ông cũng đã ngoài 90. Thì ở cái tuổi như vậy thì làm sao còn sinh con cái được, các bạn không? Không sinh con cái được. Thế mà Chúa hiện lại Chúa nói rằng: ngươi yên tâm đi, ngươi sẽ có người nối dõi. Thì lúc đầu Abraham tưởng là Chúa có ý nói về đứa con mà ông có với cái người nữ tỳ thôi, cái người hầu thôi, tức là người hầu, tức là bà Gaga, người hầu nhé. Tức là khi bà Sarah vợ ông Abraham thấy ông không có con, mình cũng không có con, mình hiếm muộn rồi, thì bà thôi thì ông ăn nằm với đứa hầu đi, kiếm một chút con để mà nối dòng, các bạn. Thì lúc đó ông Abraham bắt đầu cũng tưởng là cái đứa mà nó sẽ thừa kế mình là cái đứa con của người hầu đó nha, nô lệ đó, chứ không phải đứa con của vợ của mình. Chúa nói không, một đứa con cho chính người sinh ra, cho chính vợ người sinh ra, người đó mới là kẻ thừa kế gia tài của ngươi. Và rồi Chúa sai ba sứ giả đến, có vẻ một trong một buổi trưa ba sứ giả đến thăm ông Abraham, các bạn không? Thì ông Abraham tổ chức tiệc rồi tiếp đón ba cái vị sứ giả đó. Thì ba vị sứ hỏi sao, bảo vợ ông ở đâu? Bà thưa bà xã, con ở trong lều. Thì bà sứ giả nói làm sao? Ông yên tâm đi, sang năm bằng giờ bà xã ông sẽ sinh một con trai nhá. Bà ấy nghe thế thì bà làm sao? Bà ấy cười phải không? Đúng không? Bà ấy cười tủm tỉm, cười kiểu mà không tin đó, bảo mình cỡ tuổi này còn đẻ gì đó, bảo là sao có thể sinh con được, 90 mấy tuổi rồi nhá. Mày sư tử nói, tôi bảo đảm cho bà biết, sang năm bằng giờ bà sinh con trai nhá. Bà quả thật như vậy nha, một năm sau bà sinh con trai nha, và đó là con người, đó là Isaac, phải không? Đó thì cũng do niềm tin của hai ông bà, phải không? Ông Abraham, bà Sarah. Thế rồi khi Isaac lớn lên cỡ chừng 13-14 tuổi là cái niềm hy vọng, có phải không? Tương lai của ông Abraham, đặt tất cả cái tương lai của mình vào cái đứa con cưng của mình, đứa con duy nhất là Isaac, sinh ra trong lúc tuổi già như vậy. Thì Chúa lại ra một cái lệnh mà phải nói là có thể nói là trời sụp đổ luôn nhá. Chúa nói rằng hãy đưa đứa con yêu quý của ngươi là Isaac lên trên núi và sát tế cho ta. Chúng ta từ cái mệnh lệnh nó ghê khủng khiếp không? Chúa hứa là nó sẽ là đứa con, nó là tổ phụ của một dòng dõi lớn, mà bây giờ Chúa lại bảo phải giết ngay đi thì lấy ai làm tổ phụ bây giờ? Và cứ sự thường theo cái gọi lý luận của con người chúng ta có Abraham có quyền phản đối Chúa không? Có quyền không? Có quyền. Bởi vì ông có thể nói thật, tại sao Chúa mới hứa? Cách đây lâu Chúa hứa là nó sẽ là tổ phụ của một dòng dõi lớn, mà bây giờ Chúa bảo con giết nó đi thì nó làm sao là tổ phụ được, các bạn? Ông không phản đối, ông không thắc mắc nhé. Và ông làm theo lời Chúa, các bạn không? Đúng không? Ngay trong đêm đó ông ấy chuẩn bị lừa rồi ngựa vân vân và đưa Isaac lên trên núi nhá. Và trên quãng đường đi nhá, thì Isaac có hỏi cha một câu có thể nói làm cho ông rất đau lòng. Thưa cha, này, lửa thì có rồi nè nhá, củi có đây rồi, thế này con vật sát tế đâu? Ông Isaac đâu có biết mình là con vật sát tế, các bạn. Ông ngây thơ, ông hỏi bố như vậy, phải không? Thưa cha, củi đây có rồi, lửa có rồi, kiếm có rồi, gươm đây rồi, phải không? Thế còn cái vật để mà sát tế đâu? Chúng ta thấy nghe cái câu hỏi rất ngây thơ của đứa bé, phải không? Chắc là ông Abraham rất đau lòng, phải không? Rất đau lòng lắm chứ, phải không? Bởi ông biết rằng sắp tới chính là con, chính là Isaac chứ ai. Nhá. Thế mà lúc đó làm sao chúng ta thấy không? Ông Abraham đã trả lời con một câu nói hết sức là tin tưởng đó, phải không? Con yên tâm đi, điều đó Thiên Chúa sẽ lo, điều đó Thiên Chúa sẽ liệu. Ông cũng không biết là Chúa sẽ liệu cách nào ấy, mà ông nói ông tin như vậy là Chúa sẽ có cách Chúa lo. Đấy, và quả thật khi mà ông Abraham đưa Isaac lên trên núi và ông bắt đầu trói Isaac lại vào, đúng không? Đặt lên đống củi, phải không? Rồi châm lửa đốt, rồi bắt đầu sắp sửa lấy gươm ra chém, phải không? Đó là cái luật ngày xưa gọi là lấy toàn thiêu là vậy, phải giết rồi phải đốt luôn cho nó thành tro luôn, phải lấy toàn thiêu. Thì ngay lúc đó có sứ thần của Chúa phải hiện ra, có phải không? Abraham hãy ngừng tay lại, bởi vì ta đã biết người có lòng tin tưởng ta, và đã không ngần ngại gọi là hy sinh đứa con yêu quý của mình. Thì như vậy rõ ràng đến giờ phút chót Thiên Chúa đã định liệu một cách để mà cứu đứa con của ông ta, mà ngài vẫn nhận được cái lễ toàn thiêu, bởi vì ông Abraham thì trong lòng đã hoàn toàn đã sẵn sàng có vào hy sinh đứa con rồi, ngài nó không ngại ngùng gì nhé. Thì Chúa đã biết tấm lòng của ông rồi, có phải không? Thì đấy, chúng ta một con người có một cái đức tin mạnh như thế, đức tin đến nỗi sau này Thánh Phaolô nói một câu như này nhé: ông Abraham đã tin Chúa trong cái hoàn cảnh điều kiện mà ông không còn lý do gì để mà tin tưởng, hoàn toàn tuyệt vọng nhé, mà ông vẫn tin tưởng. Đó thì đó là cái đức tin của ông Abraham, cho nên không có là gì mà Thánh Phaolô có phải không gọi ông Abraham là cái gì, là cha của những kẻ tin nhé, cha của những kẻ tin của tất cả chúng ta nhé. Rồi đến giờ ông Gideon cũng vậy, Gideon hồi đó dân Do Thái bị quân ngoại quốc là Madian nó đến nó xâm chiếm nhá, và nó bóc lột thì khổ lắm rồi nhá. Thì ông Gideon này cũng là một trong những vị con của ông ngôn sứ, thì chán nản về quê thôi, gọi là về tránh cái vấn đề gọi là để quân Madian nó theo dõi, cho ông về quê ông ấy làm vườn ấy để cho qua thời gian thôi nhá. Thì có một hôm sứ thần hiện đến với ông Gideon, lúc đó ông đang đập lúa ở sân lúa ở nhà gia đình ở miền quê. Thì sứ thần nói rằng: hỡi Gideon, ông hãy đứng ra để giải thoát dân Israel khỏi ách của người Madian. Thì ông Gideon nói trả lời, sao biết không? Thưa ngài, tôi thì là đứa con út ít ở trong gia đình tôi nhá, tôi có nhiều anh em mà tôi là thằng út, tôi nhỏ lắm, tôi chưa biết gì cả. Rồi gia đình tôi ấy, thì lại là nhỏ nhất trong các chi tộc của Do Thái. Vậy thì với một cái tư cách như vậy thì tôi làm được cái trò gì bây giờ? Thì sứ thần nói là sao? Ngươi cứ đi nhá, ngươi cứ đi, cứ theo lệnh ta mà làm nhá. Thế rồi ông Gideon mới theo lệnh Chúa và quy tụ được 20.000 quân của quân Israel để đánh lại quân Madian nhá. Thế thì Thiên Chúa hiện ra và nói làm sao? Đông quá, 20.000 đông quá. Kẻo khi mà các ngươi chiến thắng thì các ngươi là bảo do chính các ngươi chứ không phải do ta. Đó, đông quá nhá. Bây giờ ngươi hãy nói tất cả những người lính đó, ai mà sợ chết á nhá, cho về luôn. Thế trong số 20.000 người lính đó thì có 10.000 người sợ chết, nhớ vợ mà đi về, thì ông cho đi về luôn nhá. Ông giữ lại 10.000 thôi. Chúa bảo 10.000 cũng còn đông, cũng còn nhiều quá nhá, ta không cần nhiều như vậy. Bây giờ ngươi hãy cho 10.000 người đó xuống dưới một cái sông nhá, để quan sát cái cách họ uống nước nhá. Những ai mà lấy tay mà vốc nước lên mà uống cái này á thì giữ lại nhá. Còn những ai mà đưa lưỡi xuống sát nước mà liếm liếm nước giống như con chó nó liếm á nhá thì cho về. Thì cuối cùng chỉ có 300 người là lấy tay vốc nước này, cũng thì ông giữ lại có 300 người à. Còn bao nhiêu? 9.700 phải không? 9.700 là kiểu ra táp nước này, thôi giống chó thì cho về luôn nhá. Cho về luôn. Giữ lại có 300 người. Chú bảo được rồi, với 300 người đó, người sẽ đánh bại quân Madian nhá. Và quả thật chỉ có 300 người thôi nhá, mà ông Gideon đã đánh bại cả một cái đạo quân, đại quân của Madian hàng mấy chục ngàn người, mấy chục ngàn nhá. Thì để chứng tỏ rằng đấy, quyền năng của Thiên Chúa đem đến chiến thắng chứ không phải do cái lực lượng quân đội của con người nhá. Và cái điều này chứng tỏ rằng ông Gideon đã tin tưởng Chúa như thế nào nha. Đấy, trong một cái hoàn cảnh mình cứ suy bụng, khi suy ra những con người mà nói với cái số quân có 300 người thì làm sao mà địch lại được cả mấy chục ngàn người cơ mà không? Vậy mà Thiên Chúa đã chiến thắng nha. Và ông Gideon đã tin vào lời Chúa nha. Thì đấy là trong một số những cái hình ảnh ở trong Cựu Ước. Dĩ nhiên trong Tân Ước chúng ta cũng có rất nhiều hình ảnh về niềm tin nhá. Người đầu tiên phải nói là ai? Đức Maria, các bạn. Đức Maria trong ngày sứ thần truyền tin thì nói rằng bà sẽ thụ thai và sinh con. Thế thì khi Đức Maria nghe sứ thần nói như vậy thì ngài nói làm sao? Thưa ngài, tôi không hề biết đến việc vợ chồng nhá. Vậy thì làm sao mà tôi có thể sinh con được? Thì sứ thần nói làm sao? Không có điều gì là không có thể đối với Thiên Chúa nhá. Bởi vì đứa con mà bà sinh ra không phải là do sự can thiệp của một người đàn ông, mà do quyền năng của Thiên Chúa, của Chúa Thánh Thần nhá. Bà sẽ sinh con mà người con đó sẽ gọi là con đứng tối cao nhá. Và bà phải đặt tên cho con trẻ là Giê-xu. Thì chúng ta cứ tưởng tượng xem, trong cả lịch sử con người bao nhiêu ngàn thế hệ này, đã có bao giờ một người đàn bà mà không có sự can thiệp của người đàn ông, không có sự đóng góp của người đàn ông mà sinh con bao giờ chưa? Không bao giờ có. Thế Đức Mẹ phải bị đặt mình trong một cái mầu nhiệm như thế, một cái điều khó tin như vậy. Thì ngài có tin không? Ngài tin, vào. Chứ thần nói như vậy rồi thì ngài tin. Ngài nói làm sao? Này, tôi là tôi tá Chúa, xin Thiên Chúa hãy thực hiện theo như ngài, theo như lời Chứ thần đã nói. Đấy, mặc dù một cái chuyện mà không thể tin được, nhưng mà bởi vì đây là lệnh truyền của Thiên Chúa thì ngài vẫn tin, đúng không? Và đó là cái gốc gác của cái câu kinh, và chúng ta gọi là câu kinh lời xin vâng của Đức Maria. Tiếng Latin nó gọi là fiat nhá. Fiat tức là xin vâng, để chứng tỏ là Đức Maria đã vâng phục, tin tưởng vào Chúa nhá, trong một cái điều kiện mà trong lịch sử chưa hề bao giờ xảy ra. Còn nếu nó đã xảy ra rồi thì người mà hiếm muộn, ví dụ mà 50 tuổi, 60 tuổi, 70 tuổi phụ nữ cũng là hiếm các bạn, nhưng mà cũng vẫn là còn có chồng các bạn, thì có thể hiếm muộn còn có thể xảy ra một vài trường hợp. Ví dụ trường hợp của bà mẹ của ông Gioan các bạn, 60 tuổi hiếm muộn vẫn có con mà, nhưng mà có chồng nhá. Hay là mẹ của ông Samson cũng vậy. Còn ngược lại trong trường hợp Đức Maria, tuyệt đối không có sự can thiệp của một của yếu tố nam đàn ông trong đó nhá, mà do hoàn toàn quyền năng Chúa Thánh Thần. Đấy. Thì Đức Maria đã tin. Và rồi chúng ta thấy trong cuộc đời Đức Maria tin thì như thế, nhưng mà chúng ta thấy biết bao nhiêu cái đau khổ xảy đến các bạn. Biết rằng con mình là Chúa Thần nói là con Thiên Chúa đấy, đấng đến để cứu độ trần gian, mà tại sao lại sinh ra ở trong hang lừa nghèo hèn thế này, phải không? Bị mọi người khinh rẻ như thế này. Rồi còn mới có 2-3 tháng còn đỏ hoẹn lá và chạy trốn sang Ai Cập nữa, phải không? Thế thì liệu Đức Mẹ có đặt vấn đề, có nghi ai, có nghi ngờ không? Có thể chứ, nhưng mà ngài không nghi ngờ, các bạn vẫn tin tưởng nha. Và rồi nhớ là giây phút chót, các bạn, khi mà Đức Kitô đã bị bắt mà bị giết trên cây thập giá, các bạn, thì Đức Mẹ mà sao biết con mình bảo là đấng cứu thế mà bây giờ chết thế này còn cứu ai, các bạn? Ngài vẫn tin, ngài vẫn tin, các bạn, ngài vẫn tin đấy. Cho nên cái lời tuyên xưng, cái lời phi án đó nha, xin vâng đó, Đức Mẹ đã thực hiện trong suốt cuộc đời của mình nha, cho đến khi mà kết thúc ở dưới chân thập giá của Chúa Giêsu nha. Rồi đến Thánh Giuse cũng vậy, Thánh Giuse cũng có lòng tin tưởng vậy, có bao khi thấy nói rằng khi hai ông bà nha, Đức Mẹ Thánh Giuse đã đính hôn nhưng mà chưa về chung sống, có bao thì đùng cái Thánh Giuse phát hiện Đức Maria có thai. Một cái chuyện có thể nói là động trời, có bao một đàng. Thánh Giuse biết rõ Đức Maria là người trinh tiết như thế nào, thánh thiện như thế nào, chuyện đó là không thể nghi ngờ được. Nhưng mà đàng khác, bây giờ cái thai nó như thế này sao mà chối được, các bạn không thể chối được, một cái sự kiện thực tế không thể chối được, các bạn. Thế thì lý giải làm sao? Thế như sẽ lý giải không được, các bạn, ngài lý giải không được thì ngài thôi, ngài tìm cách gọi là giải quyết một cái êm thấm nhá, rút lui thôi nhá, âm thầm, định là âm thầm rút lui, bởi vì mình không thể lý giải được hai cái chuyện nó mâu thuẫn. Một đàng Đức Maria là người trinh tiết tuyệt đối như thế, đàng khác này thai như thế, hai sự kiện này hoàn toàn mâu thuẫn. Thánh Giuse xin để một thầm lặng nhá, rút lui để Chúa giải quyết. Thì Chúa đã giải quyết, phải không? Chúa sai sứ thần không hiện ra một cách trực tiếp đâu nha, như Đức Mẹ đâu, mà là ở trong giấc mơ thôi, trong giấc mộng thôi nhá. Sứ thần nói cho ông Giuse biết rằng, hãy Giuse hãy an tâm đi nhá, bởi vì cái thai mà Đức Maria đang mang ở trong cung lòng của mình nó không phải là do con người đâu, mà do quyền năng Chúa Thánh Thần nhá. Vì thế Giuse cũng giống như Đức Mẹ vậy, một lần nữa không phải đặt ở một cái hoàn cảnh là mình không thể, cái hoàn cảnh mà chưa hề có ở trong lịch sử, mà bây giờ lại phải tin như thế nhá. Một cái thai mà lại không có sự can thiệp của người đàn ông, thế Giuse không thắc mắc, có bảo ngài tin tưởng. Và thì Kinh Thánh nói làm sao? Thế Giuse đã thực hiện đúng như lời sứ thần đã báo mộng cho ngài, có phải không? Ngài đón nhận Maria về nhà mình, có phải không? Như là vợ chồng vậy, đúng không? Để bảo vệ Chúa Giêsu khỏi cái sự ném đá của người Do Thái. Chúng ta biết rằng ngày hồi đó nếu mà Đức Maria mà có thai mà nó phát hiện Đức Maria không có chồng, có phải không? Thì làm sao? Theo cái luật của người Do Thái và Hồi giáo bây giờ đang còn áp dụng, có phải không? Là ném đá cho đến khi chết thôi. Rồi cũng có những cái gương mẫu đức tin khác ở trong Tân Ước. Nói thí dụ như cái trường hợp của ông sĩ quan ngoại đạo. Chúng ta nhớ là ông sĩ quan ngoại đạo nhé, người Roma nhé. Họ đâu có đức tin gì các bạn. Họ không phải là người Do Thái đâu. Họ là người Roma, ông lính, sĩ quan. Ông có một đứa đầy tớ bị bệnh nặng các bạn. Nhưng mà ông nghe loáng thoáng là Chúa Giêsu có thể làm phép lạ được. Cho nên một hôm ông đến với Chúa Giêsu nói rằng xin thầy cứu chữa đứa đầy tớ của tôi, đứa tớ gái của tôi bị nó bệnh nặng sắp chết rồi. Thì Chúa Giêsu nói làm sao? Rồi tôi sẽ theo ông về nhà ông để tôi làm cho nó sống lại, cho nó khỏe lại. Thì ông sĩ quan nói câu thế này: thưa ngài, ngài không cần phải tới nhà tôi đâu. Bởi vì như tôi này, tôi là cấp sĩ quan cấp dưới thôi nhá, tôi còn có lính phải không? Tôi bảo thằng này làm cái này thì nó làm, có phải không? Tôi bảo thằng lính kia nó làm cái kia thì nó làm theo lệnh tôi. Thì Chúa Giêsu nghe nói như vậy thì ngài nói làm sao? Ta chưa hề thấy trong dân Israel có ai, có một người nào có đức tin mạnh như cái người sĩ quan ngoại đạo này. Ông ấy nói như thế có nghĩa là sao? Nghĩa là ông tuyên xưng Chúa Giêsu phải không? Ông tuyên xưng Đức Kitô là người có quyền năng sai khiến tất cả các vị các thánh các thiên thần khác phải không? Ngài không cần đích thân phải đến để làm phép lạ, ngài có quyền, các bạn không? Hoặc là sai các sứ thần đến để làm phép lạ, hoặc là ngài có quyền từ xa ngài cũng có thể làm phép lạ được, chứ ngài không cần đích thân phải đi tới nơi. Thì đâu có tuyên xưng là tuyên xưng điều đó. Vì thế Chúa mới khen là ta chưa hề thấy trong dân Do Thái có một người nào mà cái đức tin mạnh mẽ như cái ông sĩ quan ngoại đạo này. Thế một người ngoại đạo như thế, ông có một cái đức tin mạnh mẽ như thế nha. Rồi một trường hợp khác cũng là một con người ngoại đạo, tức là bà một cái phụ nữ người Canaan, tức là người Canaan nó là người ngoại đạo nhá. Canaan, đất Canaan và đất Do Thái là giống như hai bên nó kế cận nhau. Một bên là ngoại đạo không có biết Thiên Chúa, một bên là Do Thái thì tin Thiên Chúa, hai bên kình địch nhau, không có giao thương với nhau. Mà bà này bà có đứa con gái nhá. Đứa con gái bị bệnh nặng. Thế bà đến bà xin với Chúa Giêsu. Và thưa thầy, xin thầy thương cứu con gái tôi, nó sắp chết rồi, nó bệnh nặng lắm thầy ơi. Thì bắt đầu Chúa Giêsu không trả lời, các bạn, Chúa không thèm nói, Chúa không thèm trả lời nữa. Thế bà cứ năn nỉ mãi thì các tông đồ sốt ruột, bảo thưa thầy thì thôi thì làm cái gì thì cho đại đi cho bãi về chứ, thì bà cứ quấy rối hoài. Thì đúng là Chúa Giêsu nói làm sao? Không nên lấy đồ ăn của con cái mà ném cho chó. Đúng vậy, không có câu đó. Chúng ta phân tích câu đó, nếu mà bình thường thì câu đó là một cái lời nhục mạ, các bạn. Không nên lấy đồ ăn của con gái mà ném cho chó thì có nghĩa là, tức là có nghĩa là kiểu như Chúa Giêsu nói rằng dân Cana này là đúng chó hết đó, chứ không phải là người nữa, cho nên không xứng đáng để mà Chúa làm phép lạ, tức là lấy đồ ăn của người Do Thái, của dân Israel để cho dân ngoại. Thì trước một cái lời mà chúng ta thấy có vẻ như là khinh bỉ, có vẻ như khinh bỉ đối với bà người phụ nữ Cana này, chúng ta thấy không? Nếu bà ấy tự ái mà bà ấy bỏ đi, có phải không? Bà ấy bỏ đi, bà ấy bực tức, bà có thể bà ấy rủa, bà ấy chửi bới, nên bảo ông thì tôi tưởng là ông là vị khôn chứ thế nào, ông thương người ai ngờ ông lại khinh người như thế, các bạn, bà ấy có thể nói như thế. Để chúng thấy bà ấy có nói về ông không nhá. Ngược lại bà ấy còn chơi chữ, bà ấy nói thẳng như bà ấy chơi chữ với Chúa nha. Bà ấy nói là vâng, tôi biết là đúng như vậy nhá. Không nên lấy đồ ăn của con cái mà ném cho chó, nhưng mà những con chó con nhá, nó trực ở dưới chân bàn đó, nó cũng được ăn những cái mảnh cơm những xương rơi rớt từ bàn con cái xuống. Thì khi bà ấy trả lời câu này thì Chúa nói làm sao? Chúa cũng nói giống như đời của ông sĩ quan ngoại đạo, phải không? Là ta chưa hề thấy trong người Do Thái, dân của Chúa đó, có một ai mà có một cái đức tin mạnh như cái người phụ nữ Canaan ngoại đạo này. Thì đấy là một số những cái những cái điển hình về đức tin ở trong Cựu Ước cũng như trong Tân Ước. Biết rằng những vị đó đã bị đặt trước một cái hoàn cảnh rất là khó tin, các bạn không? Rất là hoang mang, nhưng mà các ngài đã thể hiện niềm tin của mình nhé. Và kết quả là Chúa đã thưởng công cho cái niềm tin đó, các bạn không? Ông Abraham thì Chúa thưởng công bằng cái cho con cái, con là Isaac sinh ra và trưởng một đại gia đình, tức là dân Do Thái ngày hôm nay nhá, là con ông Abraham, con Isaac và Jacob vân vân nhá. Và tất cả những người khác đã thể hiện niềm tin của mình thì Thiên Chúa đã thưởng công và đã đem đến những cái điều tốt đẹp cho họ nhá. Và thôi, hôm nay chúng ta kết thúc ở đây nhá.